Joachim Nguyễn Tân Văn đã chào đời ngày 15 tháng 3 năm 1928. Tại Ngâm Giáo, một làng nhỏ giữa Hà Nội và Hải Phòng thuộc tỉnh Bắc Ninh. Lúc còn nhỏ, Văn được hai đức tính thiên bẩm, và nhờ đó Văn giải thích cặn kẽ mọi chi tiết về cuộc đời của cậu ta. Trước nhất, biết vận dụng lý tính của mình rất sớm. Thứ đến, một trí nhớ đặc biệt, nên những ký sự xa xôi đều được khắc ghi vào tâm trí. Hình ảnh đầu tiên của Văn do mẹ cậu thuật lại là: bé Văn thật kỳ lạ, thích vui đùa, nghịch ngợm, nhưng lại rất dễ mũi lòng. Một sự việc không đâu cũng đủ làm cho nó khóc thét lên. Lần khác, bà mẹ nói thêm: bé Văn đang còn thơ dại, nhưng hết sức cứng đầu, thích thống ác, không nhân nhượng. Nó chẳng giống anh chị chút nào, trái lại luôn luôn tỏ ra là đứa bé mất dạy. Tôi không biết sau này nó sẽ ra sao. Một câu nói khác Văn nghe trộm được, đó là một nhận xét thầm kín của mẹ Văn để tả hết hình ảnh con trai thứ ba của mình như sau: mày thai, nó có một điều làm cho tôi an tâm. Tuy đầy dẫy tính xấu, nhưng khi nào tôi dùng lời dịu ngọt để sửa dạy, tức thì nó vâng lời chống vánh và làm tất cả gì tôi dạy bảo. Văn nhìn nhận và bàn rộng thêm nhận xét sáng suốt đó của mẹ như sau: bằng sự dịu hiền, người ta muốn gì, Văn cũng chịu. Bằng sự nghiêm khắc, người ta dồn Văn vào thế chống đối cho tới cùng. Vì Chúa đã phú bẩm cho con một tấm lòng dễ cảm. Gặp đe loi, con chỉ biết sợ hơn là ghét. Nhưng khi gặp yêu đương hiền diệu, con rất dễ lưu luyến. Tinh nghịch, rất nhạy cảm, cứng đầu, gắn bó với nhẹ nhàng, dịu ngọt. Đó là cá tính của Văn, đầy mâu thuẫn, đầy tương phản, nhưng rất hấp dẫn. Văn đã được mẹ tận tình giáo dục một cách tốt nhất. Bà là người mẹ khôn ngoan, cân đối hài hòa về tinh thần, đức tin vững mạnh. Vì thế, Văn vô cùng cảm mến mẹ. Văn đã ghi lại trong nhật ký của mình như sau: con yêu mẹ con lắm, và khi được ở bên mẹ thì con không còn lấy gì làm thích thú hơn. Vì mẹ con, một người mẹ mà Chúa đã ban cho có một tình yêu nồng nàn, lại vừa khôn ngoan, vừa nhân đức. Mẹ rất khéo chiều con, lại cũng biết luyện đúc con trong khuôn khổ thánh thiện. Gia đình đã thuật lại rằng, khi mẹ tập nói các con của mẹ, thì mẹ đã khéo dùng nhiều câu đạo đức hơn là những lời nói bông đùa nhảm nhí. Do đó, hồi tập nói cho con, mẹ đã uống cho đầu lưỡi con bật ra ba tên cực trọng: Giêsu, Maria, Giuse trước hết. Vì khi con vừa nhận được tiếng con nói, thì luôn luôn con chỉ nghe con kêu Giêsu, Giêsu, mẹ mẹ, Đức Mẹ, ông Thánh Giuse. Và khi tay con đã có thể cầm được vật gì, biết giơ lên đặt xuống, mẹ đã khôn khéo uốn nắn cho con quen làm dấu thánh giá ngay. Cũng do mẹ khai tâm cho Văn các kinh nguyện cơ bản của đạo Công giáo, rất sớm Văn đã học thuộc các kinh: kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh. Tiếp đó là cách lần tràn hạt, và theo như lời chứng của mẹ, việc lần chuỗi dâng cho mẹ Maria đã làm cho Văn nên ngoan ngoãn và hiền lành hơn. Lại một vấn đề phải giải quyết. Văn quá bám lấy mẹ. Một thời gian sau khi hạ sinh Văn, bà mẹ đã mướn một chị giúp việc nhà để giữ Văn, cho bà rảnh tay lo việc nội trợ. Nhưng lại gặp phải điều trái ngược hẳn ý bà, theo như bà đã cho chúng ta biết. Vì quá nhạy cảm, Văn không bao giờ chịu xa rời mẹ, dù chỉ trong một vài tiếng đồng hồ. Suốt ba năm đằng đẵng, Văn quấn sát bên mẹ. Một hôm, chị giúp việc bực mình, thử bế Văn đi chơi nhà hàng xóm. Vài phút sau, chị ta phải bế Văn trở về nhà. Và Văn nói rõ sau này, mặt chị ấy đầy dấu móng tay tôi cào quấu. Sau này nhớ lại chuyện xưa, Văn rất ân hận về thái độ đó và kết luận về người mẹ dịu hiền của mình như sau. Tôi chỉ có thể rời mẹ khi nào tôi tìm được cho mình một bảo đảm vững chắc cho cuộc sống. Bà mẹ Văn đã biết uống nắng Văn thành một cậu bé đầy tình yêu thương, một người tốt lành, nên vai trò của người cha có vẻ hơi lu mờ. Văn chỉ nhớ lại nhiều nhất những buổi chiều dạo chơi cùng cha mình, những chiều hè nóng bức. Trong các xứ khí hậu nhiệt đới, chiều chiều dạo chơi cũng là điều thú vị. Nhờ vậy, Văn mới thấy được lòng thương yêu của cha mình. Văn đã ghi lại như sau. Hồi ấy, những buổi chiều vui thú nhất là những buổi chiều hạ, con được thầy đưa đi dạo ngoài đồng, hoặc xuống chơi ở nhà bà ngoại. Con thích vì sự thênh thang bát ngát của cỏ hoa hay đồng lúa chín. Thường thường, thầy cho con ngồi lên trên cổ thầy. Hai chân bỏ thõng về đằng trước, hai tay ôm đầu thầy, rồi thầy phóng nước đại như thể ngựa chạy. Có khi dạo chơi trở nên im lặng, cha con trầm ngâm suy tưởng. Văn quan sát được như vậy và kể lại như sau. Sau khi đã đặt con xuống đất, thầy đi thong thả trên khắp cánh đồng, hai tay khoanh trước ngực, vừa đi vừa đưa mắt xa xa theo chiều gió lướt. Có khi thầy ngừng lại, đứng ngắm ánh nắng chiều tan rã, dòng mây lơ lửng. Có lúc con nghe như thầy cầu nguyện, và nhiều khi nhận thấy như sai nhìn trong cõi mênh mông của sự vật. Lại có lúc con nghe thầy ngâm thơ và diễn tả cho con những sự thuộc về Chúa một cách mê man. Văn nhớ lại những cảnh tượng đó, những cảnh tượng trầm tư thúc đẩy Văn, vốn là một em bé rất quan tâm đến việc cầu nguyện thật sự. Văn mơ hồ đoán thấy một sự huyền bí nào đó đang đánh thức và lôi cuốn tâm hồn thầm kín của mình. Cuối cùng, cuộc dạo chơi chấm dứt. Cha con dắt nhau về, và hễ cứ về đến cổng là đã có mẹ trực đón con đi nhà thờ rồi.